sau cũng vậy. Thánh Đức Phật nói như thế. Thì như vậy mình thấy rằng một người mà trí tuệ như Thăng Man mà muốn thành Phật còn phải trải qua như thế này. Thế thì những cái người mà gọi rằng là không có hiểu được công đức chân thật của Thăng Man, của Như Lai như Thăng Man đã hiểu, không phát nguyện được như rằng là Thăng Man đã phát đó, thì thử hỏi rằng là làm sao mà tin vào một cái gì, căn cứ vào một cái gì để mà nói rằng là dễ dàng lắm á. Thế là mình cứ về nước tịnh độ đó thì làm ư nhất niệm khoảnh đó là chứng được vô sinh pháp nhẫn, rồi sau đó tu hành lai lai chứng thành Phật quả dễ dàng, mau ghê lắm mà dễ ghê lắm. Mà không hiểu rằng là cái mong cái dễ đó là nhờ vào cái sức tinh tiến. Cái vấn đề là bất cứ quả vị nào của Phật Pháp cũng đều không do cầu mà thành, mà đều do rằng là phát tâm mà thành, chứ không do cầu mà thành. Thì trong kinh nói cầu mà thành, nó là ý nghĩa của cái sự cầu đó, đó của đạo Phật đó, là nguyện, tức là bao quát chữ hành. Nhưng mà chúng sinh chơi chữ cho nên chỉ cầu thôi. Chúng sinh có hiểu rằng là nó cái từ niệm Phật là niệm phải ba nghiệp đều niệm chứ. Tại vì nếu mà cái miệng chỉ niệm Phật thôi đó, mà tâm không niệm á, ý không niệm, thân không niệm á, thì người đời người ta nói chính xác vô bờ bến, khẩu Phật mà tâm xả. Đánh ra phàm phu mê không hiểu như vậy, chấp chữ chơi cú không à. Thành ra không có hiểu tất cả những cái điều như vậy. Thành ra phải hiểu rằng là chữ cầu á, tức là nguyện đấy. Thành ra rằng là nói vô cầu môn hoặc là vô nguyện môn, nguyện với cầu là một. Thành ra chữ cầu với cái chữ nguyện trong Phật Pháp nó là hàm nghĩa cái hành ở bên trong, mới là nguyện. Thành ra nếu mà chỉ có nguyện mà nói rằng là tôi hành cái nguyện đó là tôi mỗi ngày tôi niệm Phật để tôi cầu, để cho tôi vãng sinh về bên đó để tôi hưởng thụ, còn tôi không bao giờ tôi nghĩ đến những cái vấn đề mà hiểu biết công đức chân thật của Đức Phật A Di Đà, mà tôi không bao giờ muốn phát tâm hành những cái nhân hành của Đức Phật A Di Đà qua những cái tiền kiếp như Pháp Tạng Tỳ Kheo hay là như là vua Vô Chánh Niệm, là tôi không bao giờ tôi nghĩ cái chuyện thiết lập nhân gian từng đó, không bao giờ tôi nghĩ muốn cái gì hết, mà tôi lại muốn được làm người mà hoàng tử thái tử thân cận với lại một vị pháp vương như vậy. Thì thật sự là mình nói là một tinh thần suy nghĩ mà thiếu thật năng, thiếu nhân thiếu quả, cho nên có thể nói một cách nghiêm khắc là mê tín. Anh sao không phải là Phật sau đồ cứ tin Phật gọi là đều là chính tín đâu. Nếu tin Phật mà đều là chính tín thì Đức Phật không khi nào nói một cái câu bất hủ là tin ta mà không hiểu ta là hủy bán Như Lai. Nếu tin mà là đều là chúng hết thì Đức Phật bao giờ nói câu đó làm gì? Thành ra ở đây mới nói những chữ mà công đức chân thật. Rồi mới nói là sau đó rồi á, người mà có khả năng mà gặp một lần như thế đó, mà năng thông hiểu được Như Lai, chỉ mới thấy Như Lai thôi mà thông hiểu được, chỉ mới đọc thư của cha mẹ giới thiệu thôi, chỉ bằng từng đó cái nhân duyên ít ỏi mà đã liễu ngộ như vậy, mà đến độ mà nghĩa là cứ với một cái đức tin mà Phật phải hiện ở ra trước mắt, và rồi với tâm thành mà cung kính cúng dường đảnh lễ là xưng tán Như Lai lễ kính chư Phật mà được Đức Phật thọ ký. Mà như thế mà còn phải trải qua đến độ mà nói rằng là vô lượng A Tăng Kỳ. Mà vô lượng A Tăng Kỳ là không có nói được cái con số, mà tất cả những cái kỳ, những cái thời gian đó đều làm tự tại vương ở cõi trời và cõi người, tức là phúc đức không thể lượng được. Rồi thì trong suốt thời gian đó lại cúng dường vô lượng vô số A Tăng Kỳ Phật qua 2 vạn kiếp A Tăng Kỳ, lúc này mới định. Tức là trải qua vô lượng số mà tu hành mà làm tự tại vương không có biết là bao nhiêu hết, tùy theo cái sức tinh tấn. Rồi bây giờ sau khi mà đạt được đến một cái mức mà bắt đầu là cúng dường được chư Phật ở khắp mọi nơi, A Tăng Kỳ kiếp chư Phật trải qua là 2 vạn kiếp A Tăng Kỳ. Mà như vậy thì mình thấy ngay rằng là từ Pháp Tạng tỳ kheo cho đến rằng là vô chánh niệm vương đều thiết lập vô số tịnh độ và đều cúng dường vô lượng Phật, cho nên mới thành tựu được một vị Phật A Di Đà cùng với một thế giới vi diệu là Cực Lạc, mà không do cầu mà do hành, mà cũng đều do cúng dường vô lượng chư Phật. Cho nên cái vấn đề cúng dường vô lượng chư Phật đó, vô lượng chư Phật, vô lượng Phật đó, giống như là Amita là nghĩa là vô lượng đó. Amita chỉ là nghĩa vô lượng, Buddha là Phật thôi, là vô lượng Phật thôi. Thành ra cái nghĩa mà cúng dường vô lượng Phật, tưởng vô lượng Phật, cúng vô lượng Phật, mà tưởng vô lượng Phật đó, thì cái tưởng vô lượng Phật nó, cái tưởng nó không có bị sao động và phân tán. Cái tưởng mà mình tưởng tới người này và người nọ đó thì nó có sao lãng và phân tán. Tại sao? Tại vì mỗi một người nó có một cái nhân duyên khác nhau. Và chẳng hạn thì dụ như một người mẹ nói rằng khi tôi nghĩ tới cái đứa con này của tôi cảm thấy an, và khi tôi nghĩ đến đứa con kia của tôi cảm thấy bất an. Đó. Là tại sao? Tại vì hai đứa con nó có hai cái nghiệp khác nhau. Một đứa con có phúc nghiệp, một đứa con có cái gọi là khổ nghiệp. Thành ra khi bà mẹ nghĩ đến cái phúc nghiệp thì bà mẹ thấy an, bà mẹ nghĩ đến cái khổ nghiệp thì bà mẹ thấy lo. Thành ra ở con người ta thì nó có phúc, có họa, có khổ, có lạc đầy hết ạ. Cho nên mình nghĩ tới con người đó là mình bị tác động bởi cái nghiệp của họ, mỗi khi mình nghĩ tới ai. Nhưng mà chư Phật đó thì không có tất cả những cái nghiệp đó, mà chư Phật thì có toàn bộ rằng là những cái nghiệp mà thanh tịnh và an vô cùng. Cho nên khi mà mình tưởng đến một Đức Phật này hay một Đức Phật nọ, bằng một cái thức phân biệt của mình đó, mình gọi rằng là mình đắp lên Phật đó theo cái nhìn mà mình muốn nhìn đó. Tức là mình đắp lên Đức Phật A Di Đà bằng một cái nhìn mình rất muốn nhìn là gần gũi, và mình đắp lên Đức Phật A Xúc Bề bằng một cái nhìn là xa lạ, thì mình thấy rằng là hai vị Phật nó khác nhau, cho nên mình chỉ chơi với Phật A Di Đà thôi. Thế nhưng á, nếu trên bản chất á, mà mình suy nghĩ mình nhìn theo Đức Phật nào á, mình cũng thấy một cái tinh thần của cái sự gọi là bất động bình đẳng. Phật là bất động bình đẳng, Phật là thanh tịnh vô bờ. Cho nên mình nhìn vào một cái Đức Phật nào đó, mình nhìn vào Đức Phật, mình nhìn vào cái tính của bình đẳng bất động, mình thấy vô lượng Phật. Còn nếu mình nhìn vào danh và tướng á, tức là mình nhìn danh và tướng là mình nhìn vào Đức Phật A Di Đà là danh A Di Đà. Còn cái này danh mình nhìn vô hàng chữ mình định lậy rồi, mình nhìn vô hàng chữ mình thấy đề rằng là bảo sinh Phật, tưởng A Di Đà. Thì mình sẽ sinh ra những cái tâm phân biệt. Thế như thế mình chỉ thấy một vị Phật. Và một khi mình chỉ thấy một vị Phật, và một khi mình thấy rằng là Phật và Phật khác nhau, không có bình đẳng, không có bất động, thì đương nhiên chưa bao giờ thấy chân thật Phật. Cho nên thiệt là xui, chỉ thấy một và chỉ cúng dường một. Ở đây nói là trải qua hai vạn A Tăng kỳ kiếp và cúng dường nó vô lượng vô số A Tăng kỳ chư Phật. Và nếu mình đọc kỹ tất cả kinh điển đó, thì không có một vị Phật nào mà khi Đức Phật nói đến cái nhân địa tu hành mà không cúng dường thọ giáo mới vô lượng chư Phật, mà không có bao giờ chỉ một Phật thôi. Nếu mà mình tinh vi và để ý thì đều là cúng dường vô lượng chư Phật hết, bình đẳng. Tại bởi cái lý lẽ là một cái người mà hiểu Phật thật sự đó, thì cái người đó ly danh, ly danh lìa tướng để mà thấy Phật thật. Còn nếu mà y danh đó, mà chấp tướng đó, thì chỉ thấy một Phật thôi, và thấy Phật Phật khác nhau. Còn nếu bỏ danh bỏ tướng chỉ thấy Phật thôi thì thấy nhất thiết Phật. Nếu mà chỉ nhìn vào Phật nó là bất động là bình đẳng thì ở trong nó thấy hết mọi vị Phật. Còn nếu mà nhìn vào cái danh cái tướng thì chỉ thấy người đó. Còn nhìn vào cái mà vô danh vô tướng thì thấy nhất thiết Phật. Thành ra Ở đây nói rằng là Thắng Man phải trải qua vô số kiếp như vậy, mà Thắng Man là người có công đức và phúc đức, cho nên trải qua vô lượng A Tăng kỳ kiếp mà đều làm tự tại vương. Tự tại vương có nghĩa là được như ý vô cùng, có nghĩa là như ý cúng dường, như ý thiết lập nhân gian tịnh độ, như ý hoằng pháp và lợi sinh, như ý tu tập các thiện pháp, thành gọi là tự tại vương. Mà được công đức phúc đức phúc phúc lớn ở như, nơi đời như thế đấy, tức là ở sống ở thế gian mà ai mà được cái phúc như vậy, mà được cái phúc đức nơi đời lớn như thế, mà lớn mà lại còn là quàng nữa, không những đại bằng quàng, quàng đó là vì vì trải qua vô lượng A Tăng kỳ kiếp ấy, thế mà còn phải trải qua cúng dường vô lượng đó, chư Phật mới thành Phật. Anh đã trải qua vô lượng chư Phật nó mới thành Phật. Hành ra thấy rằng là có thể hành tất cả các pháp như thế đó. Hành tất cả mọi cái pháp mà đều bình đẳng và bất động, thì hành tất cả các pháp mà bình đẳng bất động đó, nó là hành cái pháp của Phật, là hành tất cả những cái mà nhân hành của Phật. Anh nó đã trải qua tăng kỳ kiếp cúng dường vô lượng chư Phật, vô lượng ngã tăng kỳ chư Phật. Ngã tăng kỳ là con số mà không có lượng được, thì thành mới thành Phật. Thành như thế thì làm gì mà có một cái gì đó mà thành Phật mà bảo rằng là dễ dàng, mà không cần phải trải qua những cái vấn đề mà gọi rằng là nguyện chân thật, hành chân thật, tín chân thật. Trong khi trí tuệ của mình đủ để hiểu nổi Phật pháp, mà mình tin là một cái trí tuệ hiểu không đủ Phật pháp như vậy đó, mà mình lại chứng được vô sinh pháp nhẫn nhanh chóng, thì cũng hơi hơi gọi rằng là cái suy nghĩ không có thật đức năng, cái mê muội. Nếu mà chư Phật mà có thể hành được bằng cái tinh thần đó thì chư Phật hô biến hết rồi, chứ chư Phật chẳng có mệt mỏi gì mà phải chăn chúng sinh như là mẹ chăn con cực khổ như vậy, nuôi nấng nó từng ngày từng tháng, nó đúc kết lên nó mới thành 18, 19 tuổi, nó mới có thể thành được 30 tuổi ra trường, chứ không thể nào mà làm giống như là thuốc mau trưởng thành, uống vô một cái trưởng thành liền mê mê như vậy, mà lại nghĩ rằng là mình có cái thuốc mau trưởng thành không cần ngày tháng mà tự dưng trưởng thành, tức là không cần trải qua các địa vị tu hành, không có trải qua tất cả những cái mài luyện tín nguyện hành của mình, mà tự dưng chứng được vô sinh pháp nhẫn. Y như khi là cái ông vua mà mê muội mà tin vào cái thuốc mà mau trưởng thành vậy, y vậy á. Thì khi mà thành Phật thì tự nhiên nó Phật đó, đó có cái cõi nước của Phật. Vì vậy gọi là có tịnh độ. Thế thì bây giờ nói ở trên một cái cảnh giới của chư Phật đó, tức là một cảnh giới tịnh độ đó, thì phải có bốn điểm, bốn điểm chính gọi là hóa chủ, hóa độ, hóa chúng, hóa pháp. Thì hóa chủ là Phật, hóa độ là cảnh giới, hóa chúng là chúng sinh chủ ở đó, hóa pháp là phương pháp để mà độ chúng sinh ở đó. Thì tịnh độ nào cũng có đủ tứ hóa như vậy hết. Thành ra khi mà Đức Phật thọ ký thì Đức Phật khi nào cũng diễn bày ra cái tương lai, cái viễn ảnh tương lai của cái vị Phật tương lai, tức là hóa chủ tương lai đó sẽ có hóa chúng như thế nào, hóa độ như thế nào, và hóa pháp ra làm sao. Cho nên vì như vậy ở đây Đức Phật mới nói tiếp đến rằng là sau khi nói hóa chủ là Phổ Quang Như Lai, hiệu là Phổ Quang Như Lai ứng cúng chính biến chi, thì Đức Phật mới chỉ tiếp đến cái mà gọi là hóa độ, cái cảnh giới của Phật. Ở đây sở dĩ nói rằng là Phổ Quang Như Lai là cái trí tuệ nó biến khắp hết, trí tuệ nó biến khắp hết cho nên gọi là Phổ Quang. Và rồi thì theo Ngài Ấn Thuẫn Thì là do nơi cái vấn đề mà khi Thăng Ma nhìn thấy Đức Phật hiển hào quang ở trên hư không, hào quang nó chiếu khắp hết, cho nên do cái nhân duyên đó, nó thủ thắng đó mà Thăng Ma phu nhân mới giác ngộ, mới thấy được cái thân tướng tuyệt hảo của Đức Phật, mới thấy được nhân quả của Phật, thấy được công đức của Phật, cho nên ca ngợi tán thán quy y kính lễ. Vì như vậy cái nhân địa mà làm cho Thăng Ma mà phát tâm như vậy và được thọ ký đó, là cái nhân địa mà nhìn thấy hào quang của Đức Phật chiếu khắp nơi hết, cho nên vì vậy đó mà sau này thành Phật hiệu là Phổ Quang Như Lai. Ứng cúng chính viên chi cũng là một trong những hiệu của một vị Phật thập hiệu đó, thì ứng cúng là một hiệu và chính viên chi cũng là một hiệu. Thì Phổ Quang thì đương nhiên chính viên chi, nên là biết khắp hết, không có một cái chỗ nào không biết hết. Ứng cúng là một bậc mà đáng cúng dường nhất ở nơi đời, nên là gọi là bậc lưỡng túc tôn. Thì bây giờ nói đến hóa độ là cõi Phật ấy không hề có đường dữ, không hề có già bệnh suy nhược, buồn rầu không vừa ý khổ, cũng không hề có cái tên gọi nào gọi gọi là nghiệp bất tịnh hoặc là ác nghiệp, tức là cũng không hề có một cái thứ gì mà mang cái tên là bất tịnh nghiệp hay là ác nghiệp. Thì đó là nói đến hóa độ cảnh giới. Thì nhất thiết đại đa số, tuyệt đại đa số cảnh giới của chư Phật đều đồng với nhau cái điểm như thế, trừ cảnh giới hết sức là đặc biệt của thế giới Ta Bà. Thì thế giới Ta Bà thì hóa chủ là Đức Bổn Sư, hóa chúng. Nếu mà nói hóa chúng mà cũng chia hàng ra thì cũng có hàng Bồ Tát, Thanh Văn, Phàm Phu. Thì là hóa chúng đó là bao gồm nhất thiết chúng sinh chúng ta đây, đó, thuộc về cái phương diện của Phàm Phu. Rồi thì hóa độ là cái cảnh giới ngũ trược ác thế, hóa pháp của Đức Phật đó là thị hiện mọi khổ, còn hóa pháp của các Đức Phật khác là thị hiện mọi sự thanh tịnh an lạc, còn hóa pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là để ứng cơ. Ứng cơ với phàm phu thì phải thị hiện mọi cái khổ, bởi phàm phu mà nếu thị hiện cho chúng đó, một cái gọi là lạc, thì chúng sẽ đắm say và tham dục ở trong cái lạc, cho nên giết chúng. Mình có thể thí dụ như vậy nó để dễ hiểu. Cũng như các nước ở trên thế gian này á, đến các nước mà tiên tiến á, họ theo cái chế độ dân chủ, nhưng mà dân trí nó cao lắm, thành ra nó theo dân chủ được. Còn ở các nước như Phi Châu hay là các nước ở Nam Á, Đông Nam Á, hay còn chậm tiến lắm, dân trí còn kém cỏi ghê lắm, thành ra không có dân chủ được. Tại vì biết rằng là một chế độ dân chủ là một chế độ mà tốt đẹp, thế nhưng đối với lại những cái người mà người ta, đối với một cái dân tộc mà nó chưa có một cái ý thức nào về tinh thần của dân chủ, nó chưa biết tôn trọng nhau, mà nó thường xâm phạm nhau, thường tranh giành nhau, thường giành giật nhau, mà dân chủ thì nguy hiểm ghê lắm. Thành ra cần phải, có lẽ cũng cần phải độc tài đấy, cho roi cho vọt để mà uốn nắn đâu vào đó hết trơn, là có một tinh thần kỷ luật, rồi sau đó dân chủ mới được. Thành ra những cái dân tộc mà nó tôn trọng kỷ luật nữa thì nó theo dân chủ dễ lắm mà nhanh lắm. Mình đại khái mình nhìn như là Nhật Bản chẳng hạn, hay Đại Hàn chẳng hạn, đó là hai cái nước mà gọi là tiên tiến nhất ở Á Châu, và hai cái nước đó đều có một cái tinh thần là kỷ luật vô bờ. Thì kỷ luật thì mới dân chủ được, còn vô kỷ luật mà dân chủ nó thì nó sẽ lạm dụng dân chủ. Thành ra phải sử dụng tới những cái mà gọi là kỷ luật áp đặt, còn mấy cái nước dân chủ thì không có áp đặt được như vậy, tại không cần thiết phải áp đặt, vì người ta đã dân trí nó đã cao rồi, nó đã ý thức được rồi, nó đã tuân thủ rồi. Không giống như mình nói như là bên Đức mà, đang đi bộ đó, đỏ, mà đường phố không một chiếc xe, dân Đức nó cũng không băng vào đường, nó cũng nhất định băng vào đường. Giống như bây giờ mình nhìn thấy ở xứ Canada, nó lái xe, nếu mà cái khu ngã tư không có đèn xanh đèn đỏ thì họ lái xe như thế nào, là cứ chiều dọc hai chiếc chạy, chiếc thứ ba ngừng lại, chiều ngang hai chiếc chạy, chiếc thứ ba ngừng lại, và cứ như thế mà nó lưu thông. Cái con người ta nó có cái ý thức như vậy, thành ra nó dân chủ được. Nếu mà gặp phải xứ Việt Nam mình hay xứ Trung Quốc này thì thử hỏi là điều đó có thể xảy ra, chen lấn nhau và tranh giành và lợi dụng thời cơ để hành động táo bạo, nên nó rối loạn và mất trật tự vô cùng. Thì bây giờ cần cảnh sát vô vô bờ để mà áp dụng những cái kỷ luật là phạt thẳng tay, trừng trị, để con người ta nó ý thức được cái điều đó, ý thức được cái nhường nhau một chút đó. Gọi rằng là nhẫn nhất bộ thôi thì hài khoát thiên không. Nhưng mà cái câu đó là cái câu mà gọi rằng là câu nói lưu truyền phổ thông ở trong dân gian ở xứ Trung Quốc này. Thế nhưng mà dân chúng thì người ta có học được cái đó, cho nên người ta mình ra đường mình thấy chen lấn không thể nào mà lường được. Ở Việt Nam cũng vậy, nói chung là ở các nước Á Châu hay Phi Châu là những nước mà chưa có dân chủ, còn những cái nước theo dân chủ rồi nó không có cái màn đó, mình để ý thì mình sẽ thấy nó cảm thấy bất lịch sự khi nó làm những hành động mà chen lấn. Anh nói thế thì mình có thể nó ví von nó là cực lạc cũng giống như các nước tiên tiến theo dân chủ, mà thế giới ta bà này cũng giống như là mấy nước Phi Châu, Á Châu không dân chủ được, cần phải có kỷ luật sắc. Anh ra vì vậy mà hóa pháp của thế giới ta bà nó khác với hóa pháp ở trên tịnh độ. Anh ra có lẽ vì như thế cái dân của dưới này nó chỉ ham dục thôi. Anh ra hay nó nghe cõi Phật thì nó không hiểu chân thật, tại vì nó chỉ thích cái dục của cõi Phật thôi. Cho nên là trên cõi Phật có dục, có ngũ dục. Ngũ dục đó là như thế nào? Đó, thì mình sẽ nghe tiếp đây. Thì bây giờ Đức Phật sau khi nói đến hóa độ là cái hóa độ đó không có buồn phiền.